Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh họp thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thái Nguyên vẫn luôn duy trì các biện pháp phòng chống, nhất là tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, thấm nhuần lời dạy của Bác. Cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị của phường Hoàng Văn Thụ đã tích cực tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện có hiệu quả kế hoạch chỉnh trang đô thị, mở rộng các tuyến đường tại các tổ dân phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện công văn số 4686 ngày 2 tháng 12 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường giám sát quản lý người nhập cảnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau: tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, tăng cường chỉ đạo đôn đốc, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, phối hợp giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu vực được chỉ định làm khu cách ly và các quy định tại khu cách ly, yêu cầu mọi người dân nghiêm túc tuân thủ việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, quảng trường, bến tàu, bến xe, nhà ga, trên phương tiện giao thông công cộng, nhà máy, xí nghiệp. Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên và ngành y tế. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành y tế và nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị và các bạn, sau 88 ngày, dịch COVID-19 đã xuất hiện trở lại ở nước ta khi một trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh do không tuân thủ cách ly theo quy định nên đã nhiễm virus SARS-CoV-2, phát hiện ngày 30 tháng 11 và làm lây lan ra cộng đồng. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thái Nguyên vẫn luôn duy trì các biện pháp phòng chống, nhất là tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Bài viết sau của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, ngày 30 tháng 11, chúng tôi cũng đã nhận được công điện số 852 của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát và quản lý người nhập cảnh. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, tỉnh vẫn luôn duy trì việc giám sát, quản lý đối với các trường hợp này. Quá trình nhập cảnh của các chuyên gia được thực hiện theo đúng quy trình, như sau khi hướng dẫn chuyên gia các thủ tục nhập cảnh, ngoài việc bố trí phương tiện, tỉnh còn cử cán bộ phối hợp đi đón chuyên gia tại cửa khẩu. Đồng thời giám sát hướng dẫn trong quá trình đưa đón và tại khu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, phân công cán bộ y tế đo thân nhiệt thường xuyên. Tính đến cuối tháng 11, tỉnh đã xem xét quyết định cho 1.214 chuyên gia của 70 công ty đơn vị trên địa bàn được nhập cảnh. Phần lớn các chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc, một số ít đến từ Australia, Pakistan, Thái Lan, New Zealand, Lào, Malaysia, Philippines. Khi nhập cảnh vào Thái Nguyên, các trường hợp này cách ly tập trung tại khách sạn và tự nguyện chi trả chi phí trong thời gian cách ly. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ khi có dịch bệnh đến nay, tỉnh vẫn duy trì thực hiện cách ly tập trung 14 ngày đối với người nhập cảnh. Đặc biệt, công tác giám sát sau cách ly 14 ngày tại các cơ quan doanh nghiệp vẫn được tăng cường. Ông Ma Văn Tứ, trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế cho biết, các cơ quan doanh nghiệp có chuyên gia đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày vẫn phải phối hợp với y tế địa phương giám sát, báo cáo thường xuyên. Các chuyên gia nếu có bất thường về sức khỏe có trách nhiệm báo cáo với công ty và cán bộ y tế để xử lý. Thực tế cho thấy, trong quá trình các chuyên gia thực hiện quy trình cách ly tập trung, luôn có sự phối hợp giữa các doanh nghiệp với ngành y tế và các sở ngành liên quan của tỉnh. Về phía các chuyên gia, đa số đều có ý thức tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch của Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ và có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại, các chuyên gia khi nhập cảnh vào Việt Nam đều khỏe mạnh, chưa phát hiện trường hợp mắc COVID-19. Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn hơn 20 chuyên gia chưa hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung. Điều đáng nói là cùng với việc giám sát quản lý tốt người nhập cảnh, toàn tỉnh còn duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt, ngày 19 tháng 11, Sở Y tế tiếp tục có văn bản tham mưu với tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, đề nghị tỉnh tập trung tuyên truyền vận động người dân thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc tại công viên, vườn hoa, quảng trường, nhà ga, bến tàu, bến xe, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, các sự kiện văn hóa thể thao tại nơi công cộng. Theo đó, Sở Y tế cũng tham mưu với tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, tuyên truyền phổ biến công khai mức phạt khi không đeo khẩu trang tại những nơi bắt buộc, theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Ông Đỗ Trọng Vũ nói, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Tôi hy vọng chế tài này đủ mạnh để răn đe, nâng cao ý thức của người dân trong việc tuân thủ đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng.
Bộ Y tế cho biết, nhằm hướng dẫn cán bộ y tế truy vết người tiếp xúc với ca bệnh để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời, ngăn chặn không để dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng và trên cơ sở những kinh nghiệm có được từ việc ứng phó với các vụ dịch tại Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng và các địa phương khác trong thời gian qua. Bộ Y tế ban hành sổ tay hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính để phổ biến tới các cơ quan, địa phương thực hiện. Theo đó, việc truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính được thực hiện trên nguyên tắc 1. Tiến hành truy vết càng sớm càng tốt, ngay khi có thông tin ca bệnh. 2. Xác định các mốc dịch tễ trước, sau đó mới truy vết đến từng người tiếp xúc. 3. Sử dụng đồng thời nhiều lực lượng truy vết để tiến hành truy vết thật nhanh theo các mốc dịch tễ phát hiện được. 4. Áp dụng nhiều biện pháp truy vết, các biện pháp có thể thu thập được các thông tin trùng lặp nhau nhưng bổ sung cho nhau, giúp truy vết người tiếp xúc một cách đầy đủ và có hệ thống. 5. Đầu tư nguồn lực và thời gian để hoàn thành truy vết F1 trước trong thời gian sớm nhất. Việc truy vết F2 thực hiện sau khi đã cơ bản hoàn thành truy vết F1. 6. Các mốc dịch tễ và người tiếp xúc gần F1 cần được truy vết trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi ca bệnh khởi phát cho đến khi ca bệnh được cách ly y tế. 7. Người tham gia truy vết khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm. Trong đó, F1 là người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với ca bệnh xác định trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát của ca bệnh cho đến khi ca bệnh được cách ly y tế. Khởi phát của ca bệnh được tính là ngày có triệu chứng bất thường đầu tiên về sức khỏe mà bệnh nhân cảm nhận được, có thể là một trong các triệu chứng sau: sốt, mệt mỏi, đau người, gai người ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác, sốt, ho, đau họng. Nếu là người lành mang trùng, người không có bất cứ triệu chứng gì, thì ngày khởi phát được tính là ngày lấy mẫu bệnh phẩm có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. F2 là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ ngày đầu tiên F1 tiếp xúc với ca bệnh, kể từ 3 ngày trước khi ca bệnh khởi phát cho đến khi F1 được cách ly y tế. Mốc dịch tễ là địa điểm sự kiện mà ca bệnh đã đi đến hoặc đã tham gia trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát bệnh cho đến khi bệnh nhân được cách ly y tế. 5 bước truy vết F1. Sổ tay hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính nêu rõ 5 bước truy vết F1 bao gồm: Bước 1, xác định các mốc dịch tễ. Bước 2, thông báo các mốc dịch tễ cho bộ phận điều phối truy vết, bộ phận điều phối. Bước 3, triển khai truy vết F1. Bước 4, rà soát và hoàn thiện danh sách F1. Bước 5, tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm. Sau khi đã cơ bản hoàn thành truy vết F1, tiến hành truy vết F2 theo các cách sau đây. 1. Phát biểu mẫu tự cung cấp thông tin về F2 cho người F1 tự khai báo. 2. Cơ sở cách ly tập trung, chính quyền địa phương và y tế cơ sở tiếp tục điều tra truy vết F2 tại cộng đồng, cũng như hỏi khai thác F2 từ người F1 tại cơ sở cách ly tập trung. 3. Chuyển danh sách F2 truy vết được cho địa phương để tổ chức cách ly y tế tại nhà theo quy định. Tiếp tục chương trình sẽ là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 4 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 dự kiến tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe 43 báo cáo, tờ trình, thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp của tỉnh và thông qua 28 nghị quyết quan trọng, quyết định các mục tiêu, kế hoạch, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo, như nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, nghị quyết kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021, v.v. Ngoài ra, kỳ họp cũng sẽ thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đã nêu một số ý kiến được báo chí và cử tri trong tỉnh quan tâm, như việc thu hồi các dự án khu dân cư, khu đô thị chậm tiến độ trên địa bàn, chế độ hỗ trợ học sinh các trường dân tộc nội trú, đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, v.v. Các ý kiến này đều được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh trả lời cụ thể rõ ràng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời về kỳ họp, thực hiện truyền thanh truyền hình trực tiếp ngày làm việc đầu tiên, phiên thảo luận tại hội trường và bế mạc kỳ họp để cử tri trên địa bàn tiện theo dõi, nắm bắt, qua đó góp phần làm nên thành công chung của kỳ họp. Ngày 3 tháng 12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức bàn giao TV cho 4 hộ gia đình thuộc các phường xã Quan Triều, Tân Cương, Huống Thượng và Linh Sơn. Đây là những hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng. Theo đó, mỗi hộ được tặng một chiếc TV màu 32 inch nhãn hiệu Rindo, trị giá 3,5 triệu đồng. Được biết, năm 2020, toàn tỉnh có 34 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng được tặng phương tiện nghe nhìn là TV. Toàn bộ số TV này nằm trong dự án giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Với việc được trang bị phương tiện nghe nhìn này, không những giúp các hộ có món ăn tinh thần mà còn giúp các hộ nghèo có điều kiện tiếp nhận nhiều kênh thông tin từ các chương trình nhằm thay đổi nhận thức, học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất.
Chiều ngày 3 tháng 12, phường Hoàng Văn Thụ đã tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng xã hội học tập năm 2020, 5 năm thực hiện nghị quyết 218 của Thủ tướng Chính phủ, biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020, sơ kết thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020. Việc triển khai thực hiện các phong trào đã được cả hệ thống chính trị của phường vào cuộc, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp. Trong 5 năm, Quỹ vì người nghèo của phường huy động được gần 173 triệu đồng. Hiện phường chỉ còn 11 hộ nghèo, nhiều khu dân cư của phường không còn hộ nghèo. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã xây dựng 6 mô hình điểm cấp thành phố và duy trì 18 mô hình điểm cấp phường. Kết quả bình xét gia đình văn hóa trung bình 5 năm 2016-2020 đạt 97%. Năm 2020, hộ đạt gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ xấp xỉ 99%. Có 18 trên 18 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng xã hội học tập đã tạo sự chuyển biến lớn trên địa bàn. Qua bình xét, có 37 hộ gia đình đạt gia đình học tập tiêu biểu liên tiếp trong 5 năm. Tại hội nghị, UBND phường đã khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.
Chiều ngày 3 tháng 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức ra mắt mô hình điểm tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh trên địa bàn phường. Đây là đơn vị đầu tiên của thành phố Thái Nguyên thực hiện mô hình này. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân phường đã công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện mô hình, quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, thành lập 10 tổ tự quản với trên 100 thành viên ở các tổ dân phố. Các tổ tự quản có trách nhiệm xây dựng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, bảo vệ các trang thiết bị, cơ sở vật chất của cụm camera an ninh, huy động lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Được biết, từ tháng 11 năm 2020, phường Phan Đình Phùng đã huy động nguồn lực xã hội hóa được trên 50 triệu đồng để lắp đặt 12 camera an ninh ở các điểm phức tạp về giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn, giao cho công an phường quản lý. Phường phấn đấu trong năm 2021 sẽ lắp đặt camera ở tất cả 26 tổ dân phố nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị của phường Hoàng Văn Thụ đã tích cực tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện có hiệu quả kế hoạch chỉnh trang đô thị, mở rộng các tuyến đường tại các tổ dân phố, góp phần xây dựng đô thị phường nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung, ngày càng sạch đẹp, văn minh.
Nếu như trước đây, chiều rộng các trục đường trên địa bàn tổ dân phố 3 chỉ khoảng 3,5 mét, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân, thì nay con đường cũ đã được thay thế bằng một con đường lớn hơn với bề rộng mặt đường gần 10 mét. Đây là hiệu quả thiết thực từ phong trào thi đua dân vận khéo để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn phường và được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Để có được sự đổi thay này, cấp ủy đảng chính quyền địa phương từ phường tới tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền, vận động gần 150 hộ dân phá dỡ các công trình và một phần công trình xây dựng gây mất an toàn hành lang giao thông và mất mỹ quan đô thị. Bà Lê Thị Tơ, tổ dân phố 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Được là cán bộ tổ là cũng động viên và sát sao làm cho nó tốt cái công tác là giải tỏa mặt bằng. Đến nay thì đã hoàn chỉnh và thành những con đường rất là rộng rãi. Thì tương lai con đường sau này để lâu dài là rất là đẹp, mọi người dân ai cũng ủng hộ và phấn khởi.
Trao đổi với ông Vũ Sơn Tám, tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Hoàng Văn Thụ được biết, hơn 20 năm qua, gần 2/3 hộ dân trong tổ dân phố 3, phường Hoàng Văn Thụ đã tự cơi nới sử dụng phần đất công để thực hiện các hạng mục công trình như mái che, mái vẩy, bục bể, cầu dắt xe. Ngoài phần diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình mà không hề biết việc làm này đã ảnh hưởng tới hành lang an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị. Trước thực trạng trên, cấp ủy đảng chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Hoàng Văn Thụ đã tiến hành vận động người dân tự nguyện tháo dỡ, trả lại phần đất công nhằm lập lại trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn. Ông Tám cho biết thêm.
Việc vận động của chúng tôi nó không đến mức gọi là gay gắt. Chúng tôi chỉ đi phân tích cái được là sau khi dự án này hoàn thành thì cái địa thế, vị thế của các nhà nó sẽ được nâng lên, phố phường sạch đẹp lên, tuyên truyền một cái góc độ là đất của nhà nước thì trả lại nhà nước.
Bằng tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo từ phường đến cơ sở, công tác dân vận trong thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ đã được triển khai bằng nhiều hình thức, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Cái khéo trong công tác dân vận nơi đây là tạo ra được sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân. Khéo ở việc đặt vấn đề về việc giải tỏa mặt bằng sử dụng đất công với thái độ mềm mỏng nhưng lập trường kiên quyết và kiên trì vận động để người dân hiểu được lợi ích lâu dài của công tác chỉnh trang đô thị, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chính vì thế, năm 2020, khi có chủ trương nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường dân sinh tại tổ dân phố 3 và tổ dân phố 12, 100% người dân đều nhất trí và ký cam kết thực hiện việc tự tháo dỡ, tự vận chuyển sau tháo dỡ và trả lại mặt bằng với tổng chiều dài trên 800 mét, tương đương khoảng 3.500 mét vuông đất. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng hai công trình đã hoàn thành và đủ điều kiện để đơn vị thi công tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo. Bà Mai Thị Thơm, người dân tổ dân phố 12, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói:
Tôi thấy đây là một chủ trương mà phường đề ra thì tôi rất là ủng hộ, và hôm họp tổ dân phố thì chúng tôi rất là đồng tình và chúng tôi đã sẵn sàng ký vào biên bản và để giải tỏa làm cho đường thông hè thoáng, và tôi mong rằng các tổ dân phố khác cũng làm được như thế thì thành phố Thái Nguyên mình ngày càng xanh sạch đẹp.
Trao đổi với ông Đỗ Đắc Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên được biết.
Thì khi mà xuống với người dân để cùng tuyên truyền vận động, không có sự cách biệt, rất là gần gũi, gắn bó, chia sẻ. Đấy, công việc của chúng ta là như thế này. Tới đây triển khai mở rộng con đường ra thì cái lợi ích của người dân được hưởng như thế nào. Đấy, từ cái lợi ích đấy, lợi ích chung, sau đấy thì là lợi ích riêng của từng cá nhân. Đấy, và chúng tôi là người chính quyền, là người đi thực hiện, cũng không có một cái gì cả để mà mang về lợi ích cho mình, mà cái này là đem lại lợi ích của nhân dân.
Có thể nói, công tác chỉnh trang đô thị thì ngoài các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, rất cần sự chung sức đồng lòng của người dân trong triển khai thực hiện. Khi đã đánh thức được lòng dân, chắc chắn diện mạo đô thị sẽ ngày càng khởi sắc, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố Thái Nguyên.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020. 181, biển kiểm soát 20H7-3660, nhãn hiệu Busan, số loại 100, màu sơn nâu, số máy không có, số khung không có. 182, biển kiểm soát 20H2-7335, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn xanh, số máy không có, số khung không có. 183, xe không biển, nhãn hiệu Furenco, số loại 100, màu sơn đen, số máy 001746, số khung không có. 184, biển kiểm soát 29Y39568, nhãn hiệu Yamaha, số loại Classico, màu sơn đen, số máy 4D11013637, số khung Y013637. 185, biển kiểm soát 20F73006, nhãn hiệu Suzuki, số loại bét, màu sơn xanh, số máy VN102005, số khung không có. 186, biển kiểm soát 20G116892, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc, số máy HC12E508403, số khung RLHHC1210DI084060. 187, 20E11-19858, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen trắng, số máy 5C6K-216204, số khung RLCS5C6K-0FI216201. 188, biển kiểm soát 20L7-5670, nhãn hiệu Yamato, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 5A1A3269, số khung không có. 189, biển kiểm soát 20B1-55623, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc, số máy VPJL1P50FMH350734, số khung không có. 190, biển kiểm soát 29B1-18786, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn trắng bạc, số máy HC12E314-591, số khung RLHHC1205BI343551. 191, 20H9-7951, nhãn hiệu Ditec, số loại 100, màu sơn xanh, số máy 004041, số khung không có. 192 biển kiểm soát 20F8-4457 nhãn hiệu Lifan, số loại 100 màu sơn nâu, số máy 10224046. 193 biển kiểm soát 20N1-9887 nhãn hiệu Suza, số loại 100 màu sơn nâu, số máy FMH168479, số khung không có. 194 biển kiểm soát 20F8-7191 nhãn hiệu Lifan, số loại 100 màu sơn nâu, số máy 10414049, số khung không có. 195 biển kiểm soát 29U8-5777 nhãn hiệu Honda, số loại Future màu sơn đỏ, số máy JC35E0068275, số khung RLHJC35005I068197. 196 biển kiểm soát 20M2-2400 nhãn hiệu Honda, số loại Way màu sơn đỏ, số máy 012105, số khung RH7A012105. 197 biển kiểm soát 20F5-7676 nhãn hiệu Longsin, số loại 100 màu sơn nâu, số máy LC150FM00086460, số khung không có. 198 biển kiểm soát 20P1-1762 nhãn hiệu Honda, số loại Way màu sơn xám bạc, số máy HC12E254-6931, số khung RLHHC1205AI046858.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!